Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đón đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bây giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 26 đến câu 38. Cái trình thuật về truyền tin, Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ mà hầu như chúng ta đều thuộc lòng trong cái ngày lễ kính Mẹ vô nhiễm. Mà cái ngày lễ kính Mẹ vô nhiễm đặc biệt năm nay cũng là ngày khởi đầu của khai mạc của năm đại hồng phúc, năm đại ân xá của lòng thương xót. Cho nên tôi mời gọi anh chị em chúng ta cùng suy niệm cái đoạn trích tin mừng này dưới ánh sáng của cái năm lòng thương xót Chúa. Cái gì đã cho phép lòng thương xót của Thiên Chúa có thể được tỏ hiện và được thực hiện? Tỏ là tỏ ra, bày tỏ ra, và thực hiện là được thực hiện để trở nên trọn, hoàn toàn trong kiếp người của chúng ta, thưa anh chị em. Thì bây giờ tôi mời gọi anh chị em chúng ta dừng lại ngắn ở hai câu sau cùng. Cái câu sau cùng của cái đoạn trích tin mừng này là câu 38, khi sứ thần, khi Đức Maria trả lời cho cái đề nghị của Thiên Chúa. Thiên Chúa đề nghị Mẹ cưu mang con Chúa Trời. Mẹ ngỡ ngàng, Mẹ muốn hiểu. Ở câu 34, Mẹ thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Mẹ muốn hiểu cái cách thức làm thế nào, tại sao phải qua cách thức đó Thiên Chúa thực hiện cái công cuộc của người. Chúng ta thấy, và sứ thần đã đáp giải thích rõ ràng là Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Mẹ, quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên Mẹ đó, rồi đấng thánh sắp sinh ra mà Mẹ cưu mang đó sẽ gọi là con Thiên Chúa đó. Sau khi Mẹ hiểu được như vậy, và nhất là khi sứ thần kết luận bằng cái câu ở câu 37, đó là: "Vì đối với Thiên Chúa không có gì không thể làm được." Đức Maria liền trả lời. Chúng ta thấy cái điểm này ở nơi Đức Maria, đó là sau khi ưu tư muốn hiểu cái cách thức làm thế nào để Thiên Chúa có thể thực hiện cái công cuộc cứu độ con người, hay đúng hơn, bằng cách thức nào Thiên Chúa bày tỏ và thực hiện, bày tỏ và thực hiện cái chương trình của lòng thương xót của người, bày tỏ lòng thương xót của người cho nhân loại và thực hiện cái công cuộc của lòng thương xót đó. Thì chúng ta để ý trong cái lời giải thích của sứ thần có hai điểm. Điểm thứ nhất đó là thánh thần của Đức Chúa, quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ ngự xuống trên bà. Cho nên hãy để cho thánh thần của Chúa hoạt động trên bà. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, sứ thần kết luận, vì đối với Thiên Chúa không có gì không thể làm được. Chúng ta chính hai điểm này trong lời trấn tĩnh và giải thích của sứ thần mà Đức Maria nói lên tiếng xin vâng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy sự cộng tác với thánh thần của Thiên Chúa và tin tưởng rằng với Chúa thì không có gì là không thể làm được. Đó là hai đặc điểm. Chúng ta thấy Maria dựa vào hai đặc điểm này, dựa vào thần khí của Thiên Chúa và dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, tin rằng đối với Chúa không có gì là không thể làm được. Chúng ta thấy đó là hai yếu tố chính trong cái lời giải thích của sứ thần để giúp cho Maria. Hai cái yếu tố này là hai cái động cơ để dọn Đức Maria đến nói tiếng xin vâng. Từ phía Thiên Chúa, chúng ta thấy đó, Thiên Chúa thực hiện qua cái tác vụ của Chúa Thánh Thần, người đến trên nước trên nữ. Thứ hai là một chân lý trường cửu là đối với Thiên Chúa không có gì không thể làm được. Đức Maria dựa vào hai cái thực thể này của Thiên Chúa, đó là quyền năng của Đấng Tối Cao, nghĩa là Chúa Thánh Thần. Thứ hai là quyền năng của Thiên Chúa, người làm được tất cả mọi sự. Mẹ dựa vào hai điểm đó, cho nên cái tiếng xin vâng của mẹ được xây dựng trên hai cái yếu tố này, xây dựng trên Chúa Thánh Thần và trên quyền năng vô hạn của Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái tiếng xin vâng của mẹ được xây dựng trên hai cái đặc điểm đó. Bây giờ chúng ta để ý, mẹ trả lời, bây giờ cái nội dung của tiếng xin vâng của mẹ là gì? Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Đó là điểm thứ nhất của cái tiếng xin vâng. Cái phần thứ hai của tiếng xin vâng là xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đó là cái đặc điểm thứ hai của tiếng xin vâng. Cái nội dung thứ hai của cái lời thứ tiếng xin vâng, của cái triết lý xin vâng của Đức Maria. Thưa anh chị em, mà chúng ta biết nhờ cái tiếng xin vâng này của Đức Maria mà cái lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể biểu tỏ ra cho con người được, cho nhân loại được. Nhờ qua tiếng xin vâng này của Đức Maria mà công cuộc của lòng thương xót, hay là hiện thân của lòng thương xót, hay là món quà của lòng thương xót là Giêsu Kitô mới có thể đi vào trong trần gian được. Cho nên chúng ta thấy mẹ là đấng trong trung gian chuyển thông lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua mẹ, Thiên Chúa giàu lòng xót thương tỏ mình ra, hay là lòng xót thương của Thiên Chúa tỏ mình ra, thưa anh chị em, sáng ngời ra trong kiếp nhân sinh của chúng mình, để đẩy lùi cái đêm tối của hận thù, của ai oán, của việc thiếu tình thương, thiếu lòng thương xót. Cho nên một cái kiếp nhân sinh thiếu tình thương hay thiếu lòng thương xót là một kiếp nhân sinh ở trong ưu tối, ẩm ướt và hôi hám. Một kiếp nhân sinh tanh mùi hôi của bóng tối, của ẩm ướt, của hận thù. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta thấy cái tiếng xin vâng của mẹ nó đã khai mở cho một cái triều đại, cái vương quốc của lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ qua tiếng xin vâng này mà Thiên Chúa bày tỏ ra cái lòng thương xót của mình, và không những bày tỏ ra ngỏ ý ra mà còn thực hiện cái công cuộc của lòng thương xót, đó là cứu độ con người, thưa anh chị em, cứu độ con người. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta nói là nhờ tiếng sinh văn đó, nhưng mà cụ thể tiếng sinh văn đó là gì? Cái gì đã giúp cho mẹ có thể trở thành cái trung gian để mà qua cái trung gian đó, y như qua một cái môi trường hóa học đó, qua môi trường dung môi đó, cái quyền năng của lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ và được thực hiện trong kiếp nhân sinh của chúng mình. Chúng ta để ý hai yếu tố, hai điểm chính trong cái nội dung của tiếng sinh văn của mẹ. Y như là hai cái chất hóa học để nó cho phép cái lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ và được thực hiện trong kiếp nhân sinh của chúng mình, thưa anh chị em. Yếu tố thứ nhất, cái chất hóa học thứ nhất hay là cái nhân đức thứ nhất đó là gì? Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Chúng ta để ý mẹ nói cái điểm này là gì? Mẹ đấy, cái nhân đức ở căn bản hay là cái chất hóa học căn bản ở đây đó là lòng khiêm tốn, thưa anh chị em. Lòng khiêm tốn. Mà lòng khiêm tốn của một nữ tỳ có nghĩa là cái vị nữ tỳ này khiêm tốn phục vụ công cuộc của Thiên Chúa. Phục vụ Thiên Chúa chứ không phải là một người mà muốn thống trị Thiên Chúa hay muốn bằng Thiên Chúa. Chúng ta thấy qua cái đặc điểm thứ nhất này trong cái triết lý sinh vong của Đức Maria. Đức Maria sửa lại cái tội của Eva cũ, thưa anh chị em. Đức Maria sửa lại cái tội của Eva cũ. Eva cũ không muốn làm nữ tỳ để phục vụ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa dựng nên ông bà ở trong vườn, đặt ông bà trong vườn địa đàng là để mà làm việc, để phục vụ, để canh giữ cái vườn địa đàng đó, biểu tượng của hạnh phúc, của tình thân với Thiên Chúa đó. Nhưng mà bà Eva cũ nghe lời con rắn dụ dỗ, rắn là biểu tượng của Satan, thưa anh chị em. Nghe lời con rắn dụ dỗ rồi ăn cây trái cấm, thưa anh chị em. Như vậy thì chúng ta để ý này, cái tội của Eva là gì? Khi con rắn nói đề nghị ăn cây trái cấm thì bà nói không được. Chúa nói là ngày nào tôi ăn cây trái cấm thì tôi sẽ chết. Con rắn cãi lại liền. Không phải đâu. Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn cây trái cấm này, ông bà sẽ trở nên như Thiên Chúa vậy. Khi nghe mùi tai trở nên như Thiên Chúa, nghĩa là muốn làm chủ, muốn làm boss, muốn làm cha nội, làm chúa, chứ không có muốn làm nữ tỳ. Chúng ta thấy khi Eva đã ăn, chúng ta thấy, cho nên tội Eva nó hệ tại ở chỗ là cái tội kiêu ngạo, muốn trở nên như Thiên Chúa, muốn bằng Thiên Chúa, nghĩa là không muốn tung phục và phục vụ Thiên Chúa. Vừa là tội kiêu ngạo, vừa là tội bất tung phục. Mà cái tội này ngay từ khởi đầu, Lucifer là Satan, nó đã phạm, nó đã trở thành quỷ dữ vì cái tội kiêu ngạo và bất tung phục. Cho nên nó đã thành công, nó ganh tương với loài người bị được Thiên Chúa yêu thương. Một loài người là loài không có quyền năng như nó, mà được Thiên Chúa yêu thương. Chính vì vậy mà nó ganh tương và nó đã thành công gài bẫy để mà làm sụp đổ nguyên tổ của loài người. Thưa anh chị em. Cho nên, nhưng Thiên Chúa báo thù trong ngoặc kép. Thiên Chúa báo thù bằng cách chọn một người nữ chuẩn bị. Và qua cái nhân đức của người nữ này, cái tội của Eva ngày xưa bị hóa giải. Tội kiêu ngạo không muốn phục vụ Thiên Chúa. Trong khi đó Đức Maria, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Nghĩa là tôi khiêm tốn, tôi muốn phục vụ công cuộc của Chúa. Phục vụ công cuộc của Chúa đó là gì? Là chấp nhận, đón nhận cái món quà của lòng thương xót kia, là Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa kia, vào trong cung lòng của mẹ, để qua cung lòng của mẹ, món quà đó được trao tặng cho nhân loại món quà của lòng thương xót. Thưa chị em, cho nên chúng ta thấy cái phần đầu của cái triết lý của lòng thương của tiến sinh von của mẹ nhằm để hóa giải cái tội thứ nhất của Eva, tội kiêu ngạo và không tùng phục, không không phục vụ Thiên Chúa, mà tội đó nó đến nguồn gốc từ Satan, từ nguyên thủy. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta để ý cái đặc điểm thứ hai trong cái triết lý của tiến sinh von của Đức Maria, đó là gì? Vâng, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Nghĩa là gì? Thưa anh chị em, vâng phục lời Chúa, tung phục lời Chúa. Thưa anh chị em, việc tung phục lời Chúa này sửa lại cái tội bất tung phục lời Chúa ở của Eva. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Cho nên trong cái triết lý của tiếng sinh vong của Đức Maria, khi vang lên cái tiếng sinh vong này, cái nội dung của cái triết lý này được vang lên như vậy là hóa giải được, bắt đầu là khởi đầu của một công cuộc hóa giải hai đặc điểm tội của Eva, hay là Adam và Eva, đó là tội kiêu ngạo, không muốn phục vụ Thiên Chúa, muốn trở nên như Thiên Chúa. Thứ hai là tội không nghe lời, bất tung phục lệnh của Thiên Chúa. Đức Maria hóa giải cái tội nguyên tổ đó bằng cái lời tuyên bố này, thưa anh chị em, bằng cái triết lý của tiếng sinh vong này. Chúng ta thấy đó, hôm nay chúng ta suy niệm về điểm đó, thưa anh chị em. Chính hai điểm này, lòng khiêm tốn và sự tung phục hay là phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa, vào lời của Thiên Chúa, sự tín thác, tin tưởng và ký thác vào quyền năng của Thiên Chúa, vâng phục lời của Chúa, ước nguyện cho lời của Chúa được thực hiện trong đời mình. Chúng ta thấy hai nhân đức này, hai đặc điểm này là hai yếu tố khởi đầu nơi con người được Maria để cho phép cái món quà mà cha trao tặng cho nhân loại, món quà của lòng thương xót kia được tuôn chảy, được giao chuyển cho nhân loại, cho mọi người chúng ta. Cho nên tầm quan trọng của Đức Maria là như vậy, thưa anh chị em, trong công trình cứu độ hay là trong công trình của lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên không thể nào cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, thưa anh chị em, không thể nào đón nhận một cách hiệu quả lòng thương xót của Thiên Chúa nếu chúng mình thiếu cái lòng khiêm tốn như mẹ của chúng mình, nếu chúng mình thiếu cái đức tung phục, vâng lời, vâng lệnh của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, 10 điều răn của Chúa chúng mình gạt bỏ rồi, làm sao mà cái ân huệ của lòng thương xót của Thiên Chúa có thể đến với chúng mình và qua chúng mình đến với gia đình chúng mình, đến với xã hội chúng mình? Chúng mình kiêu căng, ngạo mạn, hống hách, không còn phục vụ Chúa nữa, không còn phục vụ. Chúng mình muốn làm Chúa, muốn làm cha nội. Khi gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời chúng mình, khi Adam Eva nghe lời con rắn nói, không đâu, Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn trái cây cấm này là ông bà sẽ trở nên nơi Thiên Chúa, trở nên như Thiên Chúa, nghĩa là không còn Thiên Chúa nữa, thưa anh chị em. Trở nên như Chúa rồi đâu còn Chúa nữa. Đấy, thưa anh chị em, ấy có nhiều Kitô hữu của chúng ta đâu có còn Chúa nữa, đâu có còn đọc kinh thánh, đâu có còn đọc kinh, đâu có còn đi lễ, không còn giữ đạo nữa. Trong cái tâm tôi tin đủ rồi, có nhiều người nói như vậy, không còn đến nhà thờ, thưa anh chị em. Như vậy đó, đó là một sự cản trở tội nguyên tổ, nó vẫn còn tiếp tục hằn sâu trong những người, ngay cả những người đấm ngược nói rằng mình tin Chúa hay là mình là người có đạo, thưa anh chị em. Cho nên cái đặc điểm thứ nhất của tội nguyên tổ và cái yếu tố đầu tiên của cái triết lý sinh vong này giúp cho chúng ta suy niệm sâu thêm đi, thưa anh chị em. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, nghĩa là tôi giữ tròn nghĩa tình để phục vụ, yêu mến Chúa trong khiêm hạ. Khi mà mình không còn Thiên Chúa nữa, không muốn làm tôi tớ, làm con của người nữa, bằng cách là bỏ rơi người, không còn giữ đạo nữa, không còn sống đạo sốt sắng nữa, là bắt đầu mình đã muốn trở thành y như là Thiên Chúa, nghĩa là mình trở lại tình trạng của Adam Eva cũ, chứ không phải là ở trong tình trạng ân sủng của Adam mới là Giêsu Kitô, Eva mới là Đức Trinh Nữ Maria, thưa anh chị em. Cho nên xét mình lại đi, xét mình lại. Bao lâu mình thấy không cần phải đi lễ, không cần phải xưng tội rước lễ, không cần phải chầu mình Thánh Chúa, nghĩa là cóc còn Chúa, nghĩa là gạt bỏ Chúa ra, có nghĩa là ngầm ý mình muốn trở thành như Thiên Chúa rồi, nghĩa là mình nghe lời con rắn rồi, mình không phải là con của Maria Eva mới nữa rồi, mà là con của Eva cũ rồi. Rồi thứ hai, bắt tuân phục lệnh của Thiên Chúa. Ở đây Đức Maria nói: "Vâng, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Chúng ta thấy mẹ vâng phục lời của Thiên Chúa. Adam và Eva cũ đâu có vâng phục lời của Chúa đâu. Chúa bảo đừng có ăn mà vẫn không nghe, cứ ăn. Thưa anh chị em, 10 điều răn hay là 10 lời của Thiên Chúa chúng mình bỏ hết rồi. Chúng mình bỏ hết rồi. Nhất là ba bốn cái điều răn đầu, ba cái điều răn đầu: luật Chúa, giữ ngày Chúa Nhật, chỉ một thờ Chúa một mình Chúa mà thôi, không có đi chuộc bùa chuộc ngải, đi coi tướng coi này coi kia, đó phạm đến những cái điều răn đầu đó đó trong tương quan với Thiên Chúa, chưa kể là những cái điều răn sau là tương quan với tha nhân, chúng mình phạm nhan nhản trong đời thường. Thưa anh chị em, như vậy cho nên làm sao mà cái chúng ta thấy hai nhân đức này của Đức Maria qua đó cái truyền tải cái ân sủng của lòng thương xót. Như vậy thì làm sao lòng thương xót có thể có hóa giải bạo lực trong kiếp nhân sinh của mình, chiến chinh bao nhiêu hận thù ai oán, nếu như chúng mình giữ đạo cứ tà tà, cứ giống y như ông bà cũ của chúng mình Adam Eva, chứ không phải giống như mẹ Maria của chúng ta là nữ tỳ, và một nữ tỳ phục vụ và tuân phục thánh ý của Thiên Chúa trong đời mình. Qua cái tiếng sinh vong này, mẹ chấp nhận như vậy, liền tức khắc món quà kia được Chúa Thánh Thần gói trọn và để vào trong cung lòng mẹ Giêsu Kitô, hiện thân của lòng thương xót. Tôi nhớ có một cô gái người Hồi giáo được các cha truyền giáo ở bên Algeria, các cố tay đó truyền giáo, thì cô Tâm, tại vì bên họ mà đi theo đạo của chúng mình là sẽ bị giết, mà cô này cũng có thiện cảm, cô thấy bên Kitô giáo cái cách sống, cái cách giáo huấn rất là thiện cảm, cô lén cô đọc kinh thánh, đọc kinh thánh, đọc tiết phúc âm. Rồi cái xong kim cổ do dự, cho nên cổ mới cầu nguyện với Chúa. Cổ đặt trước mặt cổ ta là cuốn kinh Koran của người Hồi giáo và cuốn kinh thánh của Công giáo. Rồi cổ cầu nguyện với Chúa là: "Chúa, bây giờ cái đường nào là sự thật đây? Ở trong cái cuốn nào cũng nói về Chúa, bây giờ cái đường đi nào là sự thật để cho con phải chọn để đúng theo thánh ý Chúa đây?" Thì đêm hôm đó cô ta ngủ, cô ta thấy Chúa Giêsu hiện ra trong giấc mơ. Chúa Giêsu hỏi cô ta là: "Ở trong cuốn kinh nào nói về một vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương, một vị Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương?" Thì cô nói: "Theo như con đọc con biết thì là ở trong cuốn kinh thánh của Công giáo." Thì Chúa Giêsu nói: "Như vậy con cứ đi theo cái hướng đó." Thưa anh chị em, cho nên cái khác biệt là như vậy, khác biệt là như vậy, cho nên trong cái khuôn khổ của cái ngày lễ mẹ vô nhiễm này, thưa anh chị em, chúng mình nắm tay mẹ, xin mẹ giáo hóa chúng mình đi vào trong cái trường triết lý sinh vong của mẹ, bởi nơi đó chúng mình học hai môn căn bản, đó là khiêm hạ phục vụ Thiên Chúa, trung thành với người, thứ hai tuân phục thánh ý người, tuân phục lời của người, mà lời của người cụ thể qua 10 lời, 10 điều răn chẳng hạn. Đó, thì chúng mình sẽ trở thành y như những cái máng truyền thông cái ân sủng của lòng thương xót của Chúa xung quanh chúng mình tỏa lan cái lòng thương xót, cái mùi thơm của lòng thương xót xung quanh chúng mình để cứu cùng với Đức Maria mình cứu độ anh chị em mình. Xin mẹ Maria giúp chúng ta thắm được cái triết lý đó. Xin Thánh Thần Thiên Chúa giúp chúng ta biết thắng được những cái đam mê của Eva cũ vẫn còn đang hằng sâu trong bản tính người của chúng ta, thưa anh chị em. Nhất là cao ngạo và hống hách và bất tuân thuộc luật của Chúa, không còn giữ đạo của Chúa, giữ luật của Chúa nữa. Chính vì vậy mà cái ân sủng của Chúa, Chúa luôn luôn ban ơn, ban ân sủng, thương xót của người, nó bị kẹt, nó không lan tỏa xung quanh chúng mình được. Bởi vì chỉ có lòng thương xót mới có thể giải quyết được những vấn đề của kiếp nhân sinh. Chỉ có lòng thương xót mới hóa giải được tội nguyên tổ là tội kiêu ngạo và tội bất tuân phục. Amen.